Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ và qua phần trình bày của
Thu Minh
và Kim Hà. Chương 409, Rubio Vicenza, ngày 15 tháng 8 năm 1989, lễ mẹ hồn xác lên trời, phải tỏ ra vững mạnh.
Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy nhìn lên mẹ thiên quốc, vinh quang hồn xác lên trời. Mẹ là người nữ mặc áo mặt trời, mẹ là vị lãnh đạo thiên quốc của các con, mẹ là nữ vương của toàn thể các thánh.
Các con hãy nhìn lên mẹ như dấu hy vọng và an ủi chắc chắn trong thời đại thanh tẩy, bỏ đạo và khốn khó ghê sợ này. Đây là thời đại chiến thắng vùng vẫy vĩ đại nhất của con rồng, của con thú xuất hiện từ lòng đất và con thú phát xuất từ lòng biển.
Vì thế, đây là thời đại mà nền văn minh vô Thiên Chúa được xây dựng và toàn thể nhân loại được hướng dẫn sống cuộc đời vô Thiên Chúa.
Đây là thời đại càng ngày người ta càng tôn thờ Satan và quyền lực hỏa ngục. Vì thế đạo thờ Satan, các giáo phái và các nghi thức áo đen, Black Masses, càng ngày càng lan rộng.
Đây là thời đại Thiên Chúa thật và giáo hội thật bị thần tượng giả dối là Kitô giả và giáo hội giả thay thế.
Đây là thời đại những kẻ theo thần tượng đó được ghi dấu trên trán và trên tay.
Đây là thời đại những người trung thành theo con chiên sẽ bị gạt bỏ ngoài lề, bị bắt bớ, tống ngục và thủ tiêu.
Vì vậy, đây là thời đại mà các con phải tỏ ra vững mạnh.
Đây là lúc phải tỏ ra vững mạnh như các thánh.
Phải tỏ ra vững mạnh như những kẻ thuộc về Chúa, những kẻ thực hành các giới răn Thiên Chúa và trung thành với Chúa Giê-xu.
Phải tỏ ra vững mạnh như những ai bị bắt bớ và chịu tử đạo, bởi vì phúc cho những ai chịu chết trong Chúa, họ được thoát khỏi những khó nhọc và những việc lành họ làm sẽ theo gót họ.
Phải tỏ ra vững mạnh như những ai không tôn thờ con thú, những ai không để dấu quỷ dữ đóng vào. Trái lại, những ai tôn thờ con thú và tượng của nó, nhận dấu trên trán và trên tay, sẽ phải uống chén công thẳng Thiên Chúa. Người sẽ thịnh nộ trừng phạt một cách ghê sợ. Họ sẽ bị hành hạ trước mặt con chiên và các thiên thần trong lửa diêm sinh.
Phải tỏ ra vững mạnh như những ai mang tên con chiên và danh cha người trên trán, bởi vì họ đã không phản bội Thiên Chúa, không hề nói dối và luôn luôn theo con chiên bất cứ con chiên đi đâu.
Phải tỏ ra vững mạnh như những con cái bé mọn của mẹ. Họ là những người mẹ kêu gọi dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ, cùng mẹ trải qua những lúc quyết liệt của cuộc chiến. Lúc Babylon bị phá hủy, khi mùa thâu hoạch đã đến và nho chín được đổ vào máy ép rượu, đó là cuộc trừng phạt ghê sợ của Thiên Chúa.
Vì thế, hôm nay mẹ xin tất cả các con hãy nhìn lên mẹ. Mẹ Thiên Quốc các con, hồn xác vinh quang, hầu ánh sáng mẹ soi sáng cho các con. Trái tim vẹn sạch mẹ bao bọc các con. Tình yêu từ mẫu mẹ nâng đỡ các con, để trong thời đại này, các con được nên những chứng nhân can đảm vững mạnh trước toàn thể giáo hội và nhân loại.
Chương 410, Don Giacomo, ngày 8 tháng 9 năm 1989, lễ sinh nhật Đức Maria Đồng Trinh, dấu trán và dấu tay.
Các con yêu dấu và những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ. Hôm nay là lễ sinh nhật của mẹ Thiên Quốc. Các con hãy sống trong hân hoan, bằng yên, thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng và phó thác.
Các con là những con cái bé mọn của mẹ Hài Nhi. Các con là dòng giống con cái mẹ và là điểm thiết yếu trong cuộc chiến thắng của mẹ. Các con kết thành triều thiên trinh khiết, tình yêu và khiêm tốn quý báu chung quanh nôi mẹ.
Các con hãy để mẹ săn sóc dạy dỗ. Các con hãy ngoan ngoãn để mẹ hướng dẫn. Các con hãy để mẹ đóng dấu từ mẫu mẹ.
Đây là thời mà thần dân của kẻ chống Chúa Kitô được in dấu trên trán và trên tay.
Dấu trán, dấu tay, biểu lộ sự lệ thuộc hoàn toàn của những người mang dấu. Đó là dấu của kẻ thù Chúa Kitô, nghĩa là kẻ phản Kitô. Một khi được đóng dấu, người mang dấu thuộc về đạo quân của kẻ chống lại Chúa Kitô, chiến đấu chống lại vương quyền của người.
Dấu in trên trán và trên tay.
Trán chỉ trí hiểu, vì trí khôn là nơi suy luận của con người.
Tay chỉ sự hoạt động, vì con người hoạt động và làm việc bằng tay.
Tuy nhiên, chính kẻ phản Kitô lại có dấu in nơi trí hiểu và ý chí.
Ai có dấu đó trên trán, người đó được dạy dỗ chấp nhận đạo lý, chối bỏ Thiên Chúa, từ khước lề luật Chúa, chấp nhận thuyết vô thần, là thuyết càng ngày càng được truyền bá và phổ biến trong thời đại này. Bởi vậy, người ấy hăng say chạy theo những ý thức hệ thời đại ngày nay, và thành kẻ truyền bá tất cả những sai lầm.
Ai để dấu đó đóng vào tay, kẻ đó không có Thiên Chúa trợ giúp, bị bỏ một mình, hoạt động độc lập. Họ chỉ hoạt động vì của cải vật chất đời này, do đó người ấy không theo chương trình của Chúa Cha, đấng muốn soi sáng và nâng đỡ họ bằng ơn quan phòng, không sống trong tình yêu thương của Chúa Con, đấng biến các dụng cụ loài người thành những phương tiện quý báu cho việc cứu rỗi và nên thánh, không hành động với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, đấng hoạt động khắp nơi để canh tân mọi sự tận gốc rễ.
Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó chỉ hoạt động một mình để tích trữ của cải vật chất, biến tiền của thành thần tượng, và chính mình thành nạn nhân của chủ nghĩa vật chất.
Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó chỉ hoạt động để thỏa mãn giác quan, tìm kiếm giàu sang và thú vui, thỏa mãn các dục vọng, nhất là xác thịt, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khoái lạc.
Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó biến cá nhân mình thành trung tâm mọi hoạt động, coi người khác như những đồ vật để sử dụng và bóc lột vì lợi ích cá nhân, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa ích kỷ vô đáy và vô nhân.
Nếu kẻ thù đóng dấu vào tất cả thần dân theo nó, thì cũng đến thời Mẹ Thiên Quốc, vị lãnh đạo trên trời các con sẽ đóng dấu từ mẫu của mẹ vào tất cả những ai đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, những binh sĩ làm nên đoàn binh của mẹ.
Mẹ sẽ in dấu ấn của mẹ trên trán các con với dấu thập giá rất thánh Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ sẽ mở trí khôn để các con đón nhận lời Chúa, yêu mến và sống lời Chúa. Mẹ sẽ hướng dẫn để các con phú thác trọn vẹn cho Chúa Giêsu, người đã mặc khải lời Chúa cho các con, và hôm nay mẹ sẽ làm các con nên những chứng nhân can đảm của đức tin, đối lại với những kẻ trên trán có dấu thoá mạ Thiên Chúa, mẹ sẽ đóng dấu thập giá Chúa Kitô cho con cái mẹ.
Rồi mẹ sẽ hướng dẫn mọi hoạt động các con hoàn toàn làm vinh quang Chúa cả ba ngôi. Muốn thế, mẹ sẽ in dấu ấn mẹ trên tay các con, đó là dấu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Với dấu Chúa Cha, các hoạt động của các con sẽ trực tiếp cộng tác vào những chương trình quan phòng của Chúa ngày nay, vẫn còn sắp đặt mọi sự vì lợi ích cho các con. Với dấu Chúa Con, những hoạt động đó sẽ kết hiệp sâu đậm vào mầu nhiệm cứu chuộc. Với dấu Chúa Thánh Thần, mọi việc các con làm đều rộng mở cho sức mạnh của Chúa Thánh Linh để nên thánh, người vẫn thổi khắp nơi như ngọn lửa vô song để canh tân tận nền tảng thế giới.
Các con yêu dấu, hôm nay các con đã quây quần chung quanh nôi mẹ, đã mừng kính lễ sinh nhật trần thế của mẹ, các con hãy để mẹ đóng dấu từ mẫu của mẹ trên trán và trên tay các con. Chương 411 Fatima Bồ Đào Nha, ngày 15 tháng 9 năm 1989, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, nỗi sầu man mác.
Các con yêu dấu, các con hãy chia sẻ nỗi sầu bi của mẹ. Mẹ là mẹ sầu bi, trái tim vẹn sạch mẹ đang bị muôn vàn gai nhọn đâm thâu rất đau đớn.
Càng ngày kẻ thù càng thống trị, quyền lực hắn đang lan tràn nơi các con tim và linh hồn. Màn đen tối dày đặc đang bao phủ xuống thế giới. Đó là bóng tối cố chấp từ chối Thiên Chúa. Đó là bóng đen của những tội người ta phạm mà không xưng, lại còn được bào chữa. Đó là bóng tối dục tình và xác thịt. Đó là bóng tối ích kỷ vô đáy, hận thù, chia rẽ và chiến tranh. Đó là bóng đen mất đức tin và bỏ đạo.
Hôm nay, mẹ vẫn còn hứng mọi đau thương của Chúa Giêsu con mẹ vào chén trái tim vẹn sạch mẹ. Người vẫn sống những giờ hấp hối đẫm máu một cách mầu nhiệm. Vườn dầu mới của Chúa Giêsu là giáo hội đang bị xâm phạm và giày xéo. Thế mà phần lớn các chủ chăn đang mê ngủ một cách vô tư lạnh lùng. Trong khi vì khao khát quyền hành và tiền của, những kẻ khác đang lập lại hành động của Giuđa phản bội giáo hội.
Trong thời đại các con đây, con rồng đang nhảy múa trước những chiến thắng rộng lớn với sự trợ lực của con thú đen và con thú hình con chiên. Bởi vì quỷ sứ sổ lòng, biết rằng hắn chỉ còn ít thì giờ, bởi vậy cũng đến lúc mẹ phải sầu bi cùng cực.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy lời Chúa Giêsu con mẹ lại bị khinh khi nhục mạ. Lời người bị tính kiêu căng bác bỏ, bị xé nát vì lối giải thích tự nhiên theo lý trí.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy Chúa Giêsu hiện diện thực sự nơi thánh thể. Thế mà càng ngày càng bị lãng quên, bỏ rơi, xúc phạm và chà đạp.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy giáo hội bị phân rẽ, phản bội, đòn đánh và đóng đinh.
Mẹ đau khổ nhất vì thấy Đức Thánh Cha đang bị đè nặng dưới thập giá nặng nhất do lòng vô tư lãnh đạm của một số giám mục, linh mục và giáo dân.
Mẹ đau khổ nhất vì càng ngày càng nhiều con cái nghèo khó của mẹ chạy theo đường tội lỗi và sự dữ. Nết xấu, dâm ô, ích kỷ, hận thù, rất nguy cơ bị sa hỏa ngục đời đời.
Vì thế hôm nay, mẹ xin các con, những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, điều mà chính tại Fatima này, mẹ đã xin ba trẻ Lucia, Jacinta và Francisco tháng 5 năm 1917.
Phần các con có muốn dâng mình làm củ lễ lên Thiên Chúa trên bàn thờ trái tim vẹn sạch mẹ? Vì phần rỗi các con cái tội lỗi đáng thương của mẹ không? Nếu các con ưng thuận, các con phải thi hành những điều sau đây. Phải luôn luôn cầu nguyện, nhất là bằng kinh Mân Côi. Năng làm giờ thánh để thờ lạy và đền tạ bí tích thánh thể. Sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ do Chúa gửi tới. Không sợ truyền bá thông điệp mẹ gửi xuống các con. Mẹ là nữ tiên tri của thời đại các con.
Ước chi các con hiểu biết hình phạt đang chờ đợi các con, nếu các con lại đóng cửa lòng trước những lời khẩn thiết của mẹ, bởi vì thánh tâm Chúa Giêsu con mẹ đã phú thác cho trái tim vẹn sạch mẹ công cuộc hệ trọng sau cùng là đem các con đến phần rỗi. Chương 412 Don Giacomo, ngày 13 tháng 10 năm 1989, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần sau cùng tại Fatima, thiên thần của hình phạt thứ nhất.
Các con yêu dấu, hôm nay các con kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra lần sau cùng tại Fatima, ngày 13 tháng 10 năm 1917, có phép lạ mặt trời. Các con hãy nhìn kỹ vào người nữ mặc áo mặt trời, người có nhiệm vụ chuẩn bị giáo hội và nhân loại cho ngày vĩ đại của Chúa sắp đến.
Trận chiến đã đến thời quyết liệt, thời gian khốn khó hiện cũng đã trút xuống thế giới, bởi vì Chúa đã sai các thiên thần xuống trừng phạt thế giới.
Bao lần mẹ đã thôi thúc các con tiến bước trên đường hy sinh, giác quan, chế ngự dục tình, nết na, nêu gương sáng, trong sạch và thánh thiện. Nhưng nhân loại đã không đón nhận lời khẩn thiết của mẹ, lại còn tiếp tục bất tuân luật Chúa, nhất là giới răn thứ 6, cấm các tội dâm ô.
Ngược lại, nhân loại còn tìm cách tán dương những việc vi phạm đó, cho đó là một cách thủ đắc giá trị và thực thi quyền tự do cá nhân một cách hợp thời. Vì thế, ngày nay, nhân loại đã tiến xa đến nỗi hợp thức hóa các tội dâm ô, cho chúng đều là những điều tốt. Người ta đã bắt đầu làm đổi bại lương tâm các thanh thiếu niên, làm họ xác tín rằng những hành động dâm ô tự nó không có tội, rằng những liên hệ tiền hôn nhân giữa những đôi sắp cưới là được phép và tốt lành, rằng các gia đình có thể xử sự tùy ý mình, có thể ngừa thai bằng bất cứ cách nào. Hơn nữa, người ta còn hợp thức hóa và ca ngợi những hành động dâm ô trái thiên nhiên, còn ra luật lệ chấp nhận những cặp đồng tình luyến ái như những cặp vợ chồng.
Chưa bao giờ vô luân, dâm ô và dơ bẩn được quảng bá liên tục qua báo chí và những phương tiện truyền thông như ngày nay, nhất là truyền hình đã trở thành dụng cụ đồi bại, hằng ngày tấn công bằng những hình ảnh mất nết, nhằm làm trụy lạc đầu óc và lòng trí mọi người. Những nơi giải trí, đặc biệt là những rạp chiếu bóng, những hộp đêm đã trở thành những nơi công cộng làm hạ thấp phẩm giá con người và người Kitô hữu.
Đây là thời đại mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta bị xúc phạm liên tục và công khai bởi tội xác thịt. Kinh Thánh đã cảnh cáo các con rằng những ai phạm tội bằng xác thịt sẽ bị trừng phạt nơi xác thịt. Vì thế, thiên thần của hình phạt thứ nhất đã đến để trừng phạt thế giới đang bị Thiên Chúa trừng phạt.
Thiên thần của hình phạt thứ nhất đã gây, nơi thân xác những kẻ để giấu con quái vật đóng trên trán và trên tay, và tôn thờ hình ảnh nó một vết thương đau đớn ghê sợ, khiến những nạn nhân kêu la thất vọng. Đó là vết thương thể xác làm khổ thân xác vì những chứng bệnh trầm trọng nan y. Đó là vết thương đau đớn ghê sợ, một hình phạt cho toàn thể nhân loại, vì nhân loại ngày nay đã quá trụy lạc, xây dựng một nền văn minh vật chất vô thần, đã cho việc săn đuổi lạc thú là mục đích tối thượng đời người. Một số con cái đáng thương của mẹ đã bị trừng phạt như thế vì tội dâm ô và đời sống vô luân của họ. Họ phải gánh chịu ách nặng của sự độc ác họ đã làm. Ngoài ra, những người khác giàu tốt và vô tội cũng phải chịu. Họ chịu để cứu độ nhiều kẻ gian ác vì tình liên đới giữa tất cả các con.
Hình phạt thứ nhất là các chứng bướu, các loại ung thư ghê sợ, mà giàu tiến bộ đến đâu, khoa học cũng đành bó tay. Những chứng bệnh đó cứ mỗi ngày một bành trướng, hành hạ thể xác con người, tàn phá thân xác bằng những vết thương đau đớn kinh tởm nhất. Các con yêu dấu, các con hãy nhớ rằng những chứng nan y đó đang bành trướng khắp nơi trên thế giới và giết chết hàng triệu sinh linh.
Hình phạt thứ nhất là bệnh AIDS. Một chứng bệnh rất mới, bệnh này hay phát sinh nơi những con cái đáng thương của mẹ, những kẻ nghiện ngập thuốc sái, nết xấu và những tội dâm ô trái thiên nhiên.
Mẹ Thiên Quốc muốn trợ giúp, nâng đỡ, yên ủi và là nguồn hy vọng cho tất cả mọi người trong thời gian nhân loại bị hình phạt thứ nhất này. Vì thế, mẹ đòi tất cả các con phải sống đời chay tịnh, hy sinh và đền tội.
Với thiếu niên, mẹ xin họ hãy lớn lên trong nhân đức khiết tịnh Và trong cuộc hành trình khó khăn này, cha mẹ và các thầy dạy phải là những người hướng dẫn họ.
Với thanh niên, mẹ đòi họ phải luyện tập chế ngự dục tình bằng lời cầu nguyện và đời sống kết hiệp với mẹ. Họ phải bỏ thói quen đi coi chiếc bóng và các hộp đêm là những nơi luôn luôn nên dịp trầm trọng, làm mất nhân đức khiết tịnh, là nhân đức rất quý báu đối với trái tim vẹn sạch mẹ.
Với những đôi sắp cưới, mẹ đòi họ phải tránh mối liên hệ bất chính trước khi thành hôn.
Với những cặp vợ chồng công giáo, mẹ xin họ hãy tập nhân đức sạch sẽ đôi bạn và đừng bao giờ dùng những phương tiện ngừa thai nhân tạo, vì họ phải theo giáo huấn của Chúa Kitô mà giáo hội ngày nay với ơn khôn ngoan vẫn còn dạy dỗ.
Còn các linh mục, mẹ đòi họ phải cẩn thủ giữ luật độc thân biết bao, các tu sĩ phải trung thành với lời khấn khiết tịnh thế nào.
Đối với những con cái khốn khổ, bị vết thương đau đớn ghê sợ của hình phạt thứ nhất, mẹ thật tỏ ra là mẹ thương xót, mẹ xoa dịu và yên ủi họ, đem lại cho họ mối hy vọng và bình an. Mẹ xin họ hãy chịu những đau khổ đó trong tinh thần đền tội, tẩy luyện và thánh thiện. Nhất là, trái tim vẹn sạch mẹ sẽ nên nơi trú ẩn chắc chắn đón chờ họ, nên đường bảo đảm dẫn họ đến cùng Thiên Chúa phần rỗi và niềm vui.
Trong vườn thiên quốc mẹ, tất cả sẽ được yên ủi và can đảm, vì chính mẹ vui thích việc ủi an những người đau khổ, và nếu Chúa muốn, sẽ ban ơn chữa lành.
Vì thế, trong thời kỳ nhân loại bị hình phạt thứ nhất này, mẹ khẩn khoản xin các con hãy hướng nhìn lên mẹ, mẹ thiên quốc các con, hầu các con được khích lệ và trợ giúp. Chương 413, Don Giacomo ngày 1 tháng 11 năm 1989, lễ các thánh, Jerusalem mới.
Các con yêu dấu, hôm nay lễ các thánh và ngày mai lễ các linh hồn. Các con tưởng nhớ đến những người đã được cứu rỗi, song còn phải thanh tẩy nơi luyện ngục. Vào thời đại khốn khó cả thể này, các con phải hết sức sống mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Mẹ là nữ vương toàn thể các thánh. Mẹ là vị lãnh đạo của một đoàn binh thôi.
Đối với mọi thứ cạm bẫy mà con rồng, con thú đen, con thú hình con chiên và mọi quỷ dữ răng ra, mẹ đã ra lệnh cho các thiên thần Chúa phải chống trả mãnh liệt.
Quyền lực thiêng liêng của các ngài ngày nay rất mạnh mẽ, vì mẹ đã sai các ngài xuống để chống lại chiến thuật của kẻ thù. Nó đang hướng dẫn nhiều con cái đáng thương của mẹ xa lìa Thiên Chúa, không thờ phượng người. Càng ngày, nó càng bành trướng đạo thờ Satan và các nghi thức áo đen đối với những hành động trụy lạc và phạm thượng quỷ quái đó. Các thiên thần sẽ đáp lại bằng lòng tôn thờ cố hữu, sâu đậm và không ngừng ca vinh Thiên Chúa.
Đối với những hiểm nguy mà quỷ dữ đặt ra nhằm gây nên những chướng ngại khó khăn và những chống đối tinh vi trên đường các con phải đi trong thời đại này, các thánh trên trời sẽ đáp lại bằng việc trợ giúp và cầu bầu đắc lực. Những mưu mô thầm kín đen tối của tam điểm nhằm chống lại các con, làm các con sa ngã, sẽ bị các thánh phanh phui và phá hủy. Các ngài sẽ khiến ánh sáng mạnh mẽ từ trời xuống che chở các con, để đời sống các con được nực hương thơm đức tin, đức cậy, đức mến, đức trong sạch và thánh thiện.
Mối hiệp thông với các thánh trên trời chính là phương thuốc mẹ ban cho các con để giúp các con chống lại những hiểm nguy tinh vi ghê sợ mà ngày nay con thú đen tam điểm đặt ra.
Các con yêu dấu, đối với những khó khăn, những hành động nhạo báng và những tẩy chay con thú giống con chiên sử dụng, các con hãy chạy đến với các linh hồn nơi luyện ngục và cầu nguyện. việc hiệp thông cầu nguyện với các linh hồn nơi luyện ngục sẽ ban cho các linh hồn ánh sáng và yên ủi, vì thời gian thanh tẩy sẽ được rút vắn và các con sẽ được an toàn và lòng can đảm để thực hiện chương trình của mẹ trong cuộc đời các con. Đó là từng giây từng phút trợ giúp các con chu toàn thánh ý Chúa.
Hôm nay, mẹ hân hoan khi thấy các con quây quần trong vườn trái tim vẹn sạch mẹ, cùng nhau mừng kính mầu nhiệm tuyệt diệu các thánh cùng thông công. Mầu nhiệm đó hiệp nhất, trợ giúp và bảo đảm tất cả các con để các con chiến đấu, hầu Chúa Kitô được toàn thắng. Vương quốc tình yêu, thánh thiện, công bằng và hòa bình của người được hiển trị trên thế giới.
Như vậy là các con đã cộng tác vào việc kiến tạo thành thánh Jerusalem mới. Thành thánh sẽ từ trời xuống như tân nương ra đón tân lang. Các con đang kiến tạo ngai tòa cho Chúa giữa mọi người, tất cả thành thần dân người. Và lúc đó sẽ không còn nước mắt, không còn chết chóc, không còn tranh chấp, than khóc và lo âu nữa, vì mọi sự dĩ vãng đã qua đi. Chương 414 Rubio Vicenza, ngày 8 tháng 12 năm 1989, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Triều Thiên 12 ngôi sao.
Các con yêu dấu, hôm nay các con đang chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng rực rỡ vô nhiễm của mẹ. Mẹ là mẹ vô nhiễm nguyên tội, mẹ là đấng không vương vấn tội lỗi, cả tội tổ tông truyền, mẹ là toàn mỹ.
Hãy để áo choàng tuyệt mỹ mẹ bao bọc, để các con cũng được huy hoàng sáng láng. Mẹ hoàn toàn tuyệt mỹ vì mẹ được kêu gọi làm mẹ con Thiên Chúa, làm mầm đồng trinh để hoa thiên đình nở ra. Vì thế mục đích đời mẹ được bao gồm trong chính mầu nhiệm cứu chuộc.
Từ đầu, mẹ đã được loan báo như một kẻ thù của Satan, như người phụ nữ sẽ toàn thắng Satan. Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Bà sẽ đạp dập đầu mày trong khi mày rình cắn gót chân bà. Sau cùng, mẹ được nhìn thấy như người nữ mặc áo mặt trời, có bổn phận chiến đấu chống lại con rồng đỏ và đoàn quân dũng mãnh của nó để chiến thắng. Bắt nó trói lại và quăng xuống cõi chết, để chỉ một mình Chúa Kitô ngự trị trên thế giới. Sau đó, các con hãy nhìn lên mẹ như nữ vương huy hoàng trong Kinh Thánh, và một dấu khác hiện ra trên trời. Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Đầu mẹ đội Triều Thiên 12 ngôi sao. Triều Thiên là vương quyền, Triều Thiên 12 ngôi sao, vì đó là biểu hiện sự hiện diện của mẹ như một từ mẫu và như nữ hoàng nơi tận cõi lòng Thiên Chúa. 12 ngôi sao đại diện 12 chi họ Israel làm thành dân tộc được chọn, được lựa lọc và kêu gọi để chuẩn bị cho con Thiên Chúa, đấng cứu chuộc đến trong thế gian. Vì mẹ được gọi là mẹ đấng thiên sai, nên mục đích đời mẹ là làm trọn các lời hứa, làm gốc đồng trinh, làm vinh dự và vinh quang cho toàn dân Israel. Quả thực, giáo hội đã tôn khen mẹ bằng những lời này: mẹ là vinh quang của Jerusalem, mẹ là niềm vui của Israel, mẹ là vinh dự của toàn dân chúng tôi. Vì thế, các chi tộc Israel đã kết thành 12 viên ngọc quý giá trên đầu mẹ để nói lên vai trò nữ vương từ mẫu của mẹ.
12 ngôi sao cũng chỉ 12 tông đồ, những người làm thành nền tảng Chúa Kitô đã xây giáo hội người. Mẹ đã thường ở với các tông đồ, khích lệ các ngài tin theo Chúa Giêsu trong 3 năm người truyền đạo. Thay cho các ngài, mẹ cùng với Gioan đã đứng dưới chân thập giá khi Chúa Giêsu con mẹ bị đóng đanh, hấp hối và sinh thì. Cùng với các ngài, mẹ đã chia sẻ niềm hân hoan khi Chúa Giêsu sống lại. Mẹ ở bên các ngài khi các ngài tĩnh tâm cầu nguyện, lúc Chúa Thánh Thần sáng láng hiện xuống. Lúc còn sống, mẹ vẫn ở bên các ngài cầu nguyện và có mặt để trợ giúp, huấn luyện, khích lệ và thôi thúc các ngài uống chén đắng Cha trên trời đã chuẩn bị cho các ngài. Bởi vậy, mẹ là mẹ và là nữ vương các tông đồ. Các ngài kết thành triều thiên nữ vương hiền mẫu, 12 ngôi sao sáng láng trên đầu mẹ.
Mẹ là mẹ và là nữ vương toàn thể giáo hội.
12 ngôi sao cũng nói lên một thực tại mới. Quả thực, sách Khải Huyền nhìn mẹ như một dấu hiệu lớn trên trời. Người nữ mặc áo mặt trời, chiến đấu chống lại con rồng và đoàn quân dũng mãnh sự dữ. Như thế, 12 ngôi sao chung quanh đầu mẹ chỉ những người dâng mình cho trái tim vẹn sạch mẹ, những người làm nên đoàn binh chiến thắng mẹ, và những người mẹ chỉ huy chiến đấu, hầu sau cùng đoạt được chiến thắng vĩ đại nhất. Do đó, tất cả những con cái yêu dấu và những con cái đã tận hiến cho trái tim vẹn sạch mẹ, hôm nay được kêu gọi làm các tông đồ trong thời sau hết, làm những ngôi sao sáng láng nhất trên triều thiên mẹ.
12 ngôi sao kết thành triều thiên vương quyền từ mẫu sáng láng mẹ. Đó là các chi họ Israel, là các tông đồ và những tông đồ trong thời sau hết.
Vì thế, trong ngày lễ mẹ vô nhiễm hôm nay, mẹ kêu gọi tất cả các con hãy làm nên triều thiên quý báu mẹ, hãy trở nên những ngôi sao chói lói, chiếu rọi ánh sáng, ân sủng, thánh thiện, vẻ đẹp đẽ và vinh quang của mẹ khắp thế giới. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị từ chương 409 đến chương 414 của tác phẩm Cùng các linh mục con cưng của mẹ. Xin kính mời quý vị nghe tiếp chương 415 trong kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.